Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Giáo huấn số 45. Người Kitô hữu làm việc tông đồ trong tinh thần vâng phục. Như mọi Kitô hữu khác, giáo dân cũng có quyền được các vị mục tử có chức thánh ban phát dồi dào ơn trợ lực chứa đựng trong kho tàng thiêng liêng của giáo hội, đặc biệt là lời Chúa và các bí tích. Như con cái Thiên Chúa và như anh em trong Đức Kitô, họ sẽ trình bày với các vị ấy những nhu cầu và khát vọng của mình một cách tự do và tín cẩn. Tùy theo sự hiểu biết, khả năng chuyên môn và uy tín của mình, họ có thể và đôi khi còn có bổn phận phải bày tỏ cảm nghĩ của mình về những việc liên quan đến lợi ích của giáo hội. Họ nên thực hiện điều đó, nếu cần, nhờ vào các cơ quan đã được giáo hội thiết lập nhằm mục đích ấy, và hãy luôn chân thành, can đảm và khôn ngoan, kính trọng và yêu mến những người thay mặt Đức Kitô về nhiệm vụ thánh của các ngài. Như mọi tín hữu khác, với tinh thần vâng lời của người Kitô hữu, giáo dân cũng hãy mau mắn chấp nhận những điều mà các vị mục tử có chức thánh đại diện Đức Kitô đã quyết định với tư cách là thầy dạy và là nhà lãnh đạo trong giáo hội. Khi làm như thế, họ theo gương Đức Kitô, đấng đã vâng lời cho đến chết, để mở ra con đường hạnh phúc cho sự tự do của con cái Thiên Chúa. Giáo dân đừng quên dùng lời cầu nguyện mà phó dâng cho Thiên Chúa các vị lãnh đạo của mình, để các ngài khôn ngoan và không than vãn khi thi hành nhiệm vụ chăm sóc linh hồn chúng ta, như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Trích Hiến kế Tín lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 37. Mùng 3 tháng 10, thứ hai, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 4 tháng 10, thứ ba, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5 tháng 10, thứ tư, tuần thứ 27 mùa thường. Mùng 6, thứ năm đầu tháng, Thánh Bruno linh mục. Mùng 7 thứ 6 đầu tháng, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 thứ 7 tuần thứ 27 mùa thường. Và mùng 9 Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta sống đức tin mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Noi gương Mẹ.
Chính viên đã còn thở lại ra, đã trở nên viên đã gông. Đó là việc Chúa làm và là việc là lòng trước mắt. Chúng ta phương tiện Chúa dùng kiêm tốn dường bao điều kỳ ơn Chúa ta chúc ca danh ngài. Chính viên đã mang thờ loại ra đã trở nên viên đã gông. Đó là việc Chúa làm và là việc là lòng trước chúng ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì ấy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm căng rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ân trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Tôi sẽ ca tụng người yêu, bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho dại? Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta. Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới. Gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Juda là chồi cây Chúa vui thích. ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho, Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn nhành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại dương.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lạy hai nó, để lên rừng sông ra tàn phá, và muôn thu ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Lạy Chúa thiên binh xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Chúng tôi sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng tôi được sống, và chúng tôi ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu sống.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Bài chí thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa. Bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ, và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa ban, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Con chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoàn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất gọi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta đã bắt đầu tháng 10 là tháng Mân Côi vào ngày hôm qua thứ Bảy mùng 1 tháng 10 với lễ kính Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Và hôm nay Chủ nhật thứ Hai, Chủ nhật mùng 2 tháng 10 là Chủ nhật thứ 27 mùa thường. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cho phép đặc biệt để cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10, nhưng được cử hành vào Chủ nhật hôm nay. Vì thế có thể nói, bắt đầu tháng 10 tháng Mân Côi, Giáo hội trình bày cho chúng ta hai mẫu gương Mẹ Maria và mẫu gương Thánh Nữ Teresa Hài Đồng, để mỗi người chúng ta sống trọn vẹn tháng 10 này, tháng Mân Côi, với lòng mộ mến đặc biệt lần chuỗi Mân Côi cá nhân cũng như gia đình. Đây là điều mà mỗi người chúng ta nói được là hàng năm có thói quen tuân giữ, và nơi nơi người Công giáo Việt Nam nào cũng có lòng mộ mến Đức Mẹ và luôn luôn muốn sống trọn vẹn tháng 10 này với lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi trước đây chỉ có 3 cụm mầu nhiệm vui thương mừng dựa trên 150 thánh vịnh để có 150 lời chúc tụng Mẹ Maria kinh kính mừng và suy niệm 15 mầu nhiệm được tóm gọn trong 3 cụm từ mầu nhiệm vui, mầu nhiệm thương và mầu nhiệm mừng. Nhưng rồi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có một cuộc cải tổ. Ngài không còn dựa trên 150 thánh vịnh, nhưng dựa trên cuộc đời của Chúa Giêsu, để thêm vào đó một cụm 5 mầu nhiệm khác là mầu nhiệm sự sáng, mầu nhiệm vui, mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm thương, mầu nhiệm mừng. Và 4 cụm mầu nhiệm này diễn tả trọn cả cuộc đời của Chúa Giêsu từ giây phút được thụ thai nơi cung lòng Mẹ Maria, với mầu nhiệm thứ nhất Thiên Thần truyền tin cho Mẹ Maria, và cho tới giây phút cuối cùng Chúa về trời và Mẹ Maria được về trời với Chúa. Mẹ Maria hồn xác lên trời và được thưởng trên thiên đàng, đó là mầu nhiệm thứ 5 cuối cùng của 5 sự mừng. Như thế chúng ta thấy Mẹ Maria được đồng hành, Mẹ đã đồng hành với cuộc đời của Chúa trên trần gian từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Và chuỗi Mân Côi mà Giáo hội muốn cho mọi người tín hữu dùng để chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô với tâm tình của Mẹ Maria, với đôi mắt của Mẹ Maria, theo như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trước đây. Chuỗi Mân Côi là như tin mừng tóm gọn, là cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm gọn và được trình bày cho mỗi người chúng ta. Và khi dùng chuỗi Mân Côi, chúng ta được mời gọi đến học cùng Mẹ Maria, đến trường học của Mẹ Maria, để học lấy nơi Mẹ cách sống mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, cách sống tin mừng cách trọn vẹn. Và chúng ta chắc chắn biết Mẹ Maria đã có thái độ như thế nào trước mầu nhiệm con của Mẹ, thái độ xin vâng chấp nhận dù Mẹ không hiểu, và từ đó mẹ lưu giữ tất cả những mầu nhiệm của Chúa mà mẹ quan sát được trong tâm hồn mẹ để suy niệm trong lòng và sống thực hành. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu cũng không làm gì khác hơn. Mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, mầu nhiệm Chúa Giê-xu Ki-tô đã được Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu tóm gọn, và thái độ của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đó là yêu mến Chúa, chiêm ngắm dung nhan Chúa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã có tên dòng là Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu của Thánh nhan Chúa, nói lên mối tương quan tình thương giữa Thánh nữ và Chúa Giê-xu từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Như thế chúng ta thấy, bắt đầu tháng 10 này, chúng ta được hai mẫu gương của vị Thánh để mời gọi mỗi người chúng ta sống mối tương quan của mình đối với Chúa Giê-xu Ki-tô, làm cho ân sủng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta được trổ sinh hoa trái. Và trong bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay, chúng ta vừa nghe qua, nói về vườn nho của Chúa. Chúng ta có thể hiểu theo hai khía cạnh, vườn nho của Chúa có thể đây là giáo hội của Chúa, là cộng đoàn của những người tin Chúa, là giáo hội. Và chúng ta cũng có thể hiểu theo khía cạnh cá nhân, vườn nho Chúa là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi trổ sinh những hoa trái, sống kết hiệp với Chúa, như ngành nho kết hiệp với thân nho để trổ sinh nhiều hoa trái. Biết bao lần chúng ta không sống đúng ơn gọi của mình, như những người làm vườn nho, họ không lắng nghe lời Chúa, không tôn trọng ông chủ vườn nho, giết đi những đầy tớ, và cuối cùng giết đi cả người con của ông chủ. Chúng ta không lắng nghe những lời mời gọi, những tiếng nói của các tiên tri, của những người chúng ta có thể nói đại diện cho Chúa, hay là được Chúa dùng như là phương thế để gửi đến cho mỗi người chúng ta lời mời gọi của Chúa, lời mời gọi sống yêu thương, sống kết hiệp với Chúa. Như những người làm vườn nho giết đi những tên đầy tớ đó, chúng ta vì những lợi lộc hay vì những tật xấu mà chúng ta giết đi những tiếng nói của Chúa nơi chúng ta, và giết đi chính tiếng nói của Chúa nơi chúng ta, đó là tiếng lương tâm của mỗi người. Tệ hại hơn nữa, như những người làm vườn nho giết đi con ông chủ, đây là hình ảnh của Chúa Giê-xu Ki-tô bị những người Do Thái khước từ và giết đi. Chúng ta, đôi khi chúng ta cũng tiến thêm một bước, có thể nói độc ác hơn. Chúng ta đã giết đi những tiếng nói của Chúa xung quanh chúng ta giết đi những tiếng nói của Chúa trong tâm hồn chúng ta giết đi tiếng nói của Chúa là lương tâm trong tâm hồn chúng ta, rồi chúng ta cũng giết đi chính Chúa Giê-xu Ki-tô, con Thiên Chúa, loại bỏ Ngài ra khỏi tâm hồn chúng ta để không trổ sinh những hoa trái tốt theo như lòng Chúa mong ước. Ước chi trong tháng 10 này, chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa trở lại và lắng nghe lời khuyên của mẹ Maria, hãy làm điều Ngài truyền, và chúng ta noi gương mẹ để thưa cùng Chúa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Chúng ta dùng chuỗi mân côi chiêm ngắm mầu nhiệm của Chúa với tâm tình của mẹ, xin mẹ giúp mỗi người chúng ta đến với Chúa và sống kết hiệp với Chúa, không loại bỏ tiếng Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, không loại bỏ tiếng Chúa, không loại bỏ lương tâm ra khỏi tâm hồn của mình, và không loại bỏ chính Chúa Giê-xu Ki-tô ra khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta sống kết hiệp với Chúa thì chúng ta mới trổ sinh nhiều hoa trái, như chính Chúa đã nói qua hình ảnh cây nho và ngành nho. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hiệp với Thầy thì trổ sinh nhiều hoa trái, và không có Thầy, chúng con không làm chi được. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn không phải chỉ gìn giữ đức tin như một kiến thức, như một lời tuyên xưng bên ngoài trên môi miệng, nhưng gìn giữ chúng ta trong đức tin, trong thực tại, trong tương quan của ta với Chúa, và trong sự kết hiệp chúng ta với Chúa mỗi ngày một khăng khít hơn, để đời sống đức tin của chúng ta được củng cố thêm mãi, được canh tân và củng cố và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đứng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và đê u rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng cởi phong Siêu Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng mà cho tất cả mọi anh chị em, đặc biệt cho tất cả những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta và xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hôm nay tại Roma, khai mạc khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể. Đây là khóa họp quan trọng, có tầm mức canh tân toàn thể giáo hội, canh tân đời sống mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn tất cả các nghị phụ, tất cả những ai làm việc trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục này, để những hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục có thể giúp canh tân giáo hội và canh tân mỗi người chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Biết bao anh chị em quanh chúng ta đang gặp cảnh khổ, nạn nhân của thiên tai, bão lụt tại Việt Nam cũng như tại các nơi khác trên thế giới, và nạn nhân của những bất công do con người sinh ra. Xin Chúa thương nâng đỡ những nạn nhân, những người đang gặp cảnh khổ, và xin Chúa cũng thương soi sáng cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn mình, thực hiện cử chỉ liên đới với những người đau khổ, với những anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Và giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả ý cầu nguyện của những anh chị em xin chúng ta cầu nguyện cho, cũng như những tâm tình, những ý cầu nguyện của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta, xin dâng lên Chúa tất cả và xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những lời cầu nguyện này và lời cầu nguyện mà chúng ta đã dâng lên Chúa vào khởi đầu buổi cử hành thánh thể này, chúng ta đã xin Chúa rộng tình tha thứ những lầm lỗi cắn rứt lương tâm chúng ta và thương ban cho chúng ta những ơn trọng đại mà lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ơn trọng đại đó là ơn sám hối, ơn ăn năn trở về với Chúa và được sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta xin Chúa thương hướng dẫn mọi người chúng ta trở về với Chúa, nhất là trong tháng 10 này. Nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria, xin mẹ hướng dẫn mỗi người chúng ta đến với Chúa Kitô và sống dân phục giáo huấn của Ngài. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và muốn ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, Cha đã phán ra để sáng tạo muôn loài. Người là đứng Cha đã sai đến để cứu chuộc chúng con. Người đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu dương sự sống lại. Như vậy, Người đã chu toàn tôn y và quy tụ một dân thanh dành riêng cho Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đứng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mong truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại, cho đến khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin gia đình hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng gia đình anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hãy thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hãy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ đẩy chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Tây Chiên Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám chua nước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và mẫu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và noi say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã trở về lại Điện Vatican hôm thứ Tư vừa qua 28 tháng 9, và Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói vài lời từ giã dân chúng tại Castel Gandolfo. Rồi sau đó, Ngài nói về mối dây liên kết giữa Bí tích Thánh Thể và Đức Bác Ái trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa với dân chúng tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
In quest'ultima domenica che trascorro a Castel Gandolfo, Desidero salutare cordialmente l'intera comunità cittadina, rinnovando a tutti il mio vivo.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật cuối cùng mà tôi trải qua tại Castel Gandolfo này, tôi muốn gửi lời chào thân tình đến toàn thể cộng đoàn dân chúng, nói lên với từng người lời cảm ơn nồng nhiệt vì sự tiếp đón đã dành cho tôi. Tiếp tục suy tư về Bí tích Thánh thể, con tim của đời sống Kitô. Hôm nay, tôi muốn làm nổi bật mối dây liên kết giữa Bí tích Thánh thể và đức bác ái.
Carità in greco agape, in latino caritas, non significa prima di tutto l'atto o il sentimento benefico, ma il dono spirituale, l'amore di Dio.
Đức bác ái, nói theo tiếng Hy Lạp là agape và tiếng Latin là caritas, không có nghĩa trước hết là hành động hay tình cảm muốn làm điều tốt cho kẻ khác, nhưng là một hồng ân thiêng liêng, là tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đổ xuống trong con tim con người và thôi thúc con người trao hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Trọn cả cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, từ giây phút thụ thai cho đến lúc chết trên thập giá, đã là một hành động duy nhất của tình yêu, đến độ chúng ta có thể tóm gọn đức tin của chúng ta trong những lời sau đây: Jesus Caritas, Chúa Giêsu tình yêu. Trong bữa tiệc ly, biết rằng giờ mình đã đến, vì Thầy Chí Thánh cống hiến cho các môn đệ mẫu gương tuyệt vời về tình yêu, bằng việc rửa chân cho các ông và trao cho các ông phần gia tài quý giá nhất là Bí tích Thánh thể. Trong đó có tích chứa trọn cả mọi nhiệm vượt qua, như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp về Bí tích Thánh thể chương 5 như sau: Chúng con hãy cầm lấy mà ăn. Đây là mình ta. Chúng con tất cả hãy uống, đây là máu ta. Phúc âm Thánh Matthew chương 26, câu 26 và 27. Những lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly loan báo trước cái chết của Chúa và diễn tả ý thức mà con Thiên Chúa có để đối diện với cái chết, vừa biến đổi cái chết đó thành việc cho đi chính mình trong hành động yêu thương trao ban chính mình hoàn toàn. Trong Bí tích Thánh thể, Chúa trao ban cho chúng ta thân thể người, linh hồn và thần tính của người, và chúng ta trở thành một với người và trở thành một với nhau. Sự đáp trả của chúng ta cho tình yêu của Chúa phải là một đáp trả cụ thể, cần phải được thể hiện bằng một sự hoán cải đích thực trở về với tình yêu, trong sự tha thứ, trong sự tiếp đón nhau và trong quan tâm đến những nhu cầu của tất cả mọi người. Có rất nhiều và thật nhiều hình thức phục vụ mà chúng ta có thể làm cho tha nhân trong cuộc sống hàng ngày. Bí tích Thánh thể như thế trở thành nguồn năng lực thiêng liêng canh tân thế giới trong tình yêu của Chúa Kitô.
Esemplari testimoni di questo amore sono i santi. Ci hanno tratto dall'Eucaristia la forza di una carità operosa e non di rado eroica.
Những chứng nhân gương mẫu cho tình yêu này là những vị thánh, những kẻ đã biết múc lấy từ bí tích Thánh thể sức mạnh thực thi đức bác ái bằng hành động, và đôi khi đến mức anh hùng nữa. Tôi nghĩ đến Thánh Vinh Sơn để follow, mà chúng ta sẽ mừng lễ trong lịch phụng vụ. Chính thánh nhân đã quả quyết như sau: thật là vui mừng biết chừng nào được phục vụ Chúa Giêsu Kitô nơi những chi thể nghèo của Ngài. Tôi nghĩ đến mẹ Teresa, vị sáng lập dòng các nữ thừa sai bác ái. Mẹ đã luôn yêu mến Chúa Giêsu trong những người nghèo nhất của những người nghèo. Một Chúa Giêsu được mẹ tiếp đón, chiêm ngắm mỗi ngày trong hình bánh đã được thánh hiến. Trước hết và trên hết mọi vị thánh, tình yêu Thiên Chúa đã lấp đầy con tim của mẹ Maria Đồng Trinh. Sau biến cố Trường Tinh và được thôi thúc bởi đấng mà mẹ cưu mang, mẹ của Ngôi Lời vội vã lên đường đến thăm và giúp đỡ cho người bà con là bà Elizabeth. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu mọi người Kitô khi nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu Chúa Kitô, được luôn lớn lên trong tình yêu thương đối với Chúa và trong việc phục vụ cách quảng đại cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với dân chúng tại Castel Gandolfo. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 25 tháng 9. Đức Thánh Cha đã chào từ giã dân chúng Castel Gandolfo để trở lại Vatican, và sau đó, Ngài nói về mối dây liên kết giữa bí tích thánh thể và đức bác ái. Đức bác ái, trước hết không có nghĩa là hành động hay tình cảm muốn điều tốt cho kẻ khác, nhưng là một hồng ân thiêng liêng, là tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đổ xuống trong con tim con người và thôi thúc con người trao hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và nhân dịp hôm nay Chủ nhật mùng 2 tháng 10, ngày khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tại Roma, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn trích từ tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục, nói về bí tích thánh thể và ý nghĩa Kitô của đời sống. Đoạn trích như sau. Con người đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống như sau. Đâu là ý nghĩa của đời sống tôi? Tự do là gì? Tại sao có đau khổ và sự chết? Còn có gì sau cái chết hay không? Tắt một lời, cuộc sống của con người có ý nghĩa hay không? Câu hỏi vẫn còn đó, cả trong trường hợp con người cho rằng mình tự đủ cho mình, hoặc trong trường hợp con người đang làm mồi cho sự lo sợ và không chắc chắn. Tôn giáo là câu trả lời quyết định cho câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, bởi vì nó hướng dẫn con người đến sự thật về chính mình trong tương quan với Thiên Chúa chân thật. Khi mặc khải ý nghĩa Kitô của cuộc sống, bí tích thánh thể trả lời cho câu hỏi nói trên qua việc loan báo sự sống lại và sự hiện diện thật, trọn vẹn và kéo dài mãi của Chúa, như là dấu bảo đảm cho vinh quang tương lai. Điều này đòi buộc con người đặt tương quan của mình với Thiên Chúa, nơi nền tảng của tất cả mọi sự, bởi vì mỗi tương quan đó là nguồn mạch cho sự tự do, một sự tự do làm cho con người được bước vào trong cõi nội tâm sâu xa nhất của mình, để trao ban chính mình một cách nhân không. Điều này xảy ra trong mầu nhiệm vừa qua, trong đó sự thật và tình thương được gặp nhau, vừa cho thấy chúng là những đặc điểm của tôn giáo đích thật. Như thế, bí tích thánh thể biểu lộ sự thật của lời Chúa. Không có gì thật hơn là lời sự thật này, theo như bài hát Adorote Devote. Ý nghĩa của bí tích thánh thể được giải thích trọn vẹn bởi những lời của Chúa Giêsu như sau. Chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trước hết, những lời này loan báo rằng Chúa Kitô đã mang sự đời đời vào trong thời gian, vừa mặc cho thời gian định hướng vĩnh viễn và vừa loại bỏ quyền lực phá hủy của nó. Kể đến, qua những lời đó, được làm nổi bật rằng trong Chúa Giêsu được gặp nhau sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người, vừa làm phát sinh sự hiệp thông cho phép ta chiến thắng thần dữ. Cuối cùng, những lời trên nói ra ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch không bao giờ cạn để canh tân con người và thế giới, mặc cho những giới hạn và tội lỗi của muôn người. Những câu trả lời sau khi tài liệu tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục đã được gửi đi. Những câu trả lời đó phơi bày một sự xa cách giữa sinh hoạt mục vụ và bí tích thánh thể. Vì thế, người ta chờ đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục một lời khuyến khích để củng cố mối dây liên kết giữa đời sống và sứ mạng. Bí tích thánh thể là câu trả lời cho những dấu chỉ của thời đại trong nền văn hóa hiện nay. Bí tích thánh thể đáp lại nền văn hóa sự chết bằng nền văn hóa sự sống. Chống lại sự ích kỷ cá nhân và tập thể, bí tích thánh thể quả quyết sự trao ban trọn vẹn. Bí tích thánh thể đề ra tình thương yêu để giải quyết hận thù và nạn khủng.